Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Thuyền ai trôi em trên sông vắng, dường như vô tư không lo lắng, hồn còn ngập ngừng trong ánh vàng. Nhìn theo xa xa ai buông lái, mà đi đi sao không dừng lại, để người chờ như hoa héo màu phai.
Xuân Ca xin kính chào tái ngộ quý vị thính giả của đài phát thanh Việt ngữ SBS Radio. Kính thưa quý vị, lần này thì Xuân Ca có một niềm vui là đã bao nhiêu năm rồi Xuân Ca không gặp lại được các anh, các chị đã ca hát với Xuân Ca nhiều năm. Và hôm nay thì có một cái niềm vui là đã gặp lại chị Hoàng Oanh, là một người đàn chị mà Xuân Ca rất quý mến từ trước năm 1975. Hai chị em đã từng làm việc với nhau rất nhiều chương trình trước năm 1975 như quý vị đã biết. Và thưa quý vị, hôm nay thì nhân dịp là chị Hoàng Oanh có mời Xuân Ca hát vài bài để chị lưu niệm trong cái tủ nhạc của chị, thì Xuân Ca rất vui. Và trong phòng thâu studio của anh Quốc Toản là một người cũng hòa âm rất hay, thì hai chị em có dịp tái ngộ lại quý vị thính giả ở Úc Châu. Dạ thưa chị Hoàng Oanh, có thể có lời chào đến quý vị khán giả Úc Châu được không ạ?
Hồng Anh thân ái kính chào quý vị thính giả của đài SBS tại Australia.
Dạ em chào chị Oanh. Phải nói là em rất vui tại vì lần này được ca hát chung với chị. Và em từ năm 18 tuổi em mới đi hát thì em đã ngưỡng mộ giọng hát của chị. Và có cơ hội gặp lại chị thì em rất là vui sướng. Hôm nay thì chị có thể cho em biết là từ trước 1975 thì chị em mình đã hoạt động rất nhiều ở gặp nhau rất nhiều đài phát thanh, đài truyền hình số 9 ở đường Hồng Thập Tự phải không chị Oanh?
À đúng rồi, mến chào Sơn Ca luôn nha. Hồng Anh hôm nay cũng rất là vui gặp lại Sơn Ca đi qua Hoa Kỳ trình diễn. Dạ. Thì sẵn nhân dịp đây thì Hoàng Oanh cũng có mời Sơn Ca hát với Hoàng Oanh một vài bài hát để
chị em mình song ca
kỷ niệm, song ca để làm kỷ niệm.
Dạ.
Thì là như là câu hỏi của Sơn Ca đó, thì chị em mình cũng có gặp nhau và hát nhiều ở đài phát thanh.
Dạ. Rồi, đài phát thanh Sài Gòn chị ha.
Sài Gòn. Dạ.
Lúc đó thì có những chương trình gì mà hai chị em mình cộng tác vậy chị?
Nếu chị nhớ không làm thì hình như Sơn Ca cũng có trong ban Hoàng Trọng đó.
Dạ, tiếng tơ đồng của bác
Hoàng Trọng đó. Dạ. Thì Hoàng Oanh thì cũng hát thường trực.
Dạ.
Nhưng mà thỉnh thoảng thì Hoàng Oanh có thấy Sơn Ca vào hát những cái bài với lại anh Bùi Thiện phải không?
Dạ, dạ.
Ví dụ em như bài gì đó. Bài
chẳng hạn như bài Sơn Nữ Ca và bài Bắt Một Nhịp Cầu.
Đó.
Dạ, bây giờ đã có trên YouTube hết đó.
À, vậy
dạ,
đó hả?
Dạ. Mà em nói thiệt chị Oanh, hồi đó đó em thấy mấy chị em ngưỡng mộ lắm. Toàn là những người hát hay mà hát rất vững. Tại vì mấy chị chỉ nhìn bản nhạc là mấy chị hát, không có lò mò giống tụi em. Thành ra em rất là sợ hãi. Em có hát là em phải đứng tuốt đằng sau. Em nghe ngóng tình hình rồi em hát theo mấy anh chị, chứ còn nói thiệt mấy anh chị là giỏi nhạc lý quá chừng, rồi cầm bản nhạc là hát. Em còn nhớ vậy, không có tập dượt gì trước, không có sửa soạn gì như tụi em. Dạ thì ngoài hôm đó là ngoài cái phần mình hát cho bác Hoàng Trọng thì có những cái giọng ca nào hát luôn lúc đó không chị Oanh?
Có rất nhiều. Thì thật ra thì chị Hoàng Oanh cũng giống như là Sơn Ca vậy đó. Lúc ở trong ban nhạc của Hoàng Trọng đó thì mình cũng nhỏ lắm, cũng còn bé lắm. Còn những cô chú lớn, ví dụ như cô Thái Thanh, cô Kim Tước thì lớn rồi, thì điều
Mộc Lan
cũng...
Châu Hà
đó, Mộc Lan Châu Hà đó, cũng có
mấy
nhiều
cây người... cổ thụ của nền
anh
âm
Ngọc
Việt Nam.
Nam ca sĩ thì có anh Ngọc ha, với có ai nữa ha, anh
Hình
Ngọc
như em là nhớ có... là Thanh Vũ phải không chị, anh Thanh Vũ.
Thanh Vũ thì những người đó cũng là coi như là
kỳ cựu của
kỳ
nền cựu
đó,
nhạc
thành ra
Việt
Hồng Anh cũng rất là ngưỡng mộ, cũng là đi vào thì cũng rung lắm, lúc đó cũng còn nhỏ nên rung.
Em còn rung hơn chị nữa.
Được hát thường trực, thì cũng vui. Thì lâu lâu gặp Sơn Ca cũng rất là vui, nhưng mà mình không có thời giờ nói chuyện phải không?
Dạ. Thì hai chị em mình còn hát chung ở, em nhớ là Đại Nhạc Hội nè. Rồi
Nhạc
thì,
Hội Hoàng Thị Thơ không?
Dạ, có không? Dạ có, chứ thơ có mời chị nữa. Rồi thì những chương trình khác nữa nhiều lắm. Em nói thiệt, lúc đó là chắc mình không nhớ hết chị
không
ha.
Không nhớ đâu.
Dạ, rồi thì chị có thể cho em biết là khi mà chị ra hải ngoại thì chị có những hoạt động ca nhạc nào ngoài những cái phần trình diễn của chị cho Asia hoặc Thúy Nga, chẳng hạn như CD hoặc là những cái tập nhạc thánh ca. Dạ, xin chị cho khán giả biết điều đó.
Thì là khi mà mình ra hải ngoại đó là năm 1975, mình tị nạn ra đến Hoa Kỳ. Thì lúc đó thì Hoàng Oanh cũng có cái trung tâm, cũng có trung tâm thì mình cũng có ra những CD rồi. Đầu tiên là cassette, rồi CD
cassette trước
đó, rồi DVD. Thì có Hoàng Oanh cũng đi trình diễn thường xuyên lắm. Như lúc đó là mới qua thì trình diễn tất cả các tiểu bang ở Hoa Kỳ. Rồi thỉnh thoảng cũng có đi Úc, rồi đi Âu Châu rồi đó. Cũng có nhiều lắm.
Em
đó.
Nhớ chị Oanh ở một tiểu bang khác chứ không phải về Cali ngay lúc đó phải không chị? Chị ở chỗ
đầu
khác.
Đầu tiên á, mình định cư tại New Jersey.
À New Jersey.
Rồi xong rồi cái tới năm 1990 mình nghĩ là dọn qua Cali ở luôn.
À dạ, từ 90 cho tới bây giờ.
Nhưng mà cái hoạt động của Hoàng Oanh thì của chị đó thì là nó liên tục từ năm 75 tới bây giờ này. Không có bị gián đoạn. Mà thì cũng hát trình diễn rồi cũng
đi show khắp các tiểu bang
Asia,
hả chị?
Rồi Asia, trung tâm Asia, rồi trung tâm Thúy Nga. Hồng Anh cũng có công tác thường xuyên đó.
Em còn nhớ là những trung tâm lớn đều mời chị hết. Tại vì giọng hát của chị phải nói là cho đến ngày nay thì khán thính giả vẫn còn rất yêu mến.
Cảm ơn Sơn Ca.
Đó là sự thật. Bởi vì em rất ngưỡng mộ những giọng hát đàn chị của em. Bây giờ chị cho em biết thêm là ngoài cái chuyện những cái CD nhạc thường của chị thì những cái CD viết riêng cho dòng nhạc thánh ca đó chị có thể cho thính giả biết thêm được không ạ?
Thì Hoàng Oanh là người có đạo Công giáo cho nên mình nghĩ là mình có giọng ca là nhờ
Chúa hả
Chúa chị? Với Đức Mẹ cũng ban ơn cho mình thực hiện những cái băng thánh ca để mà mình phần mình để cao rao danh của Chúa với Mẹ Maria, một phần thì mình cũng mình theo đạo, thành ra mình hát những cái bài đó. Với lại Hoàng Oanh hát cái bài đó, Hoàng Oanh rất là nhiều cảm xúc mỗi
thưa
lần
chị
hát
được
đó.
Bao nhiêu CD thánh ca vậy chị?
Hình như là cũng có 8 cái.
CD. Trong vòng bao nhiêu năm trời thưa chị?
Cũng lâu lắm, tại vì mình làm xen kẽ. Mình làm xen kẽ với những cái băng nhạc đời. Đó, thì vừa có thánh ca mà vừa đời rồi bọn mình còn có phát hành băng ngâm thơ nữa. Thành ra nhiều lắm, thành ra mình làm xen kẽ với nhau.
Giọng hát của chị thì đã hát được nhiều thể loại khác nhau, rồi chị còn ngâm thơ, rồi chị còn hát nhạc thánh ca nữa, thì em thấy quả thật là đáng ngưỡng mộ. Thưa chị có thể cho em biết thêm là những lúc chị không có bận rộn ca hát thì chị có những hoạt động nào ngoài cái đó không chị? Tức là vui chơi hay là thiền chẳng hạn. Bây giờ có nhiều người thích thiền để tâm hồn được hoặc tập yoga lại khái như
thì,
vậy.
Thì Hoàng Oanh cũng một tuần lễ mấy ngày mình đi tập thể thao. Đi ra biển rồi. Thể thao cũng vui. Mình phải giữ như vậy.
Để cho giọng hát của mình nó còn có mức độ mạnh mẽ và truyền cảm chị ha.
Sức khỏe của mình.
Thì ai cũng mong có một sức khỏe tốt. Bởi vậy kỳ này em qua đây thì em gặp lại chị, rồi hai chị em mình có dịp hát chung những cái bài song ca thì em rất là vui. Nhất là những ca khúc trước năm 1975
thì có là rất nhiều bài nổi tiếng
hay quá chị ha,
hay mà có những bài mà mình song ca với hợp ca cũng rất là hay mà cũng ít người hát lắm. Thành ra kỳ này gặp Sơn Ca là mình chọn những cái bài có thể hát hai người vui.
Chẳng hạn như đang ở studio của anh Quốc Toản thì hai chị em mới, chị em mình mới hát chung thế Hậu Phương chị ha, của nhạc sĩ Minh Kỳ, Chiều Làng Em của Trúc Phương, rồi thì Bức Tâm Thư của nhạc sĩ Lam Phương. Trời ơi nói thiệt chị cả một trời kỷ niệm
ha. Đó là kỷ niệm đó.
Vài hàng gửi anh chiều mến, vừa rồi làng mới có truyền tin nói rằng nước non đang mong đi quân dịch là thương nói giống.
Chị ơi em nói thiệt chị đó ha, bây giờ đó là em nghe nói chị đã thâu tiếng hát của chị Bạch Yến rồi, thì là chị Hoàng Oanh nè, chị Bạch Yến nè, bây giờ là em là Sơn Ca nè, mai mốt mà có thêm Quả Mi nữa là bốn con chim của làng tân nhạc Việt Nam đó chị.
Yêu lo hát rồi.
Dạ, mà em có thấy một tờ báo Xuân nào đã đưa lên nhân dịp Xuân, nhân dịp Xuân của họ, em thấy để bốn tiếng hát của chị em mình, họ nói rằng bốn tiếng hát của loài chim quý hót vào mùa xuân. Dạ em nhớ mai mốt chị mời thêm Quả Mi nữa cho đủ chị
đi ha. Dạ. Mùa xuân đi.
Chị mời thêm Quả Mi nữa cho đủ bộ nha chị. Dạ. Rồi thì là chị đã có cháu nội, cháu nội chưa, em nhớ chị có hai con trai
chắc phải có chứ.
Dạ dạ hả chị. Rồi thì có vui với cháu không?
Có chứ, vui với gia đình chứ. Hoàng Anh cũng thích vui vầy với gia đình, mỗi lần có dịp cuối tuần hay là những cái ngày nghỉ đó thì đó là thú vui của mình mà.
Dạ. Ở trong tương lai thì chị Oanh có dự định sẽ thâu thêm những bài hát kỷ niệm của chị nữa không? Để lưu giữ lại không chị Oanh?
Mình lúc nào mình cũng nghĩ là mình giữ lại kỷ niệm bằng cách mình hát những cái bài hát mình thích.
Dạ.
Bây giờ thí dụ như mình làm riêng của mình đó thì mình những cái bài mình thích thì mình vui hơn.
Dạ.
Những cái bài mình thích mình chọn mình hát. Rồi trong tương lai thì Hoàng Oanh cũng sắp sửa ra cái kênh YouTube á, rồi Facebook thì hiện tại Hoàng Oanh có trang Facebook đó là Hoàng Oanh, rồi cũng có mấy cái người fan họ lập ra những cái trang Facebook á tên là Yêu Tiếng Hát Hoàng Oanh, thì Hoàng Oanh cũng thấy cũng vui lắm, thỉnh thoảng mình đi vào mình nhìn xem những cái fan mình nghĩ gì, mình cũng rất là vui, tại vì ngày xưa em biết không, ngày xưa tới giờ là ngày xưa người ta nghe mình hát người ta không có bộc lộ cái tình cảm đối với mình vậy, mình không biết. Bây giờ nhờ có YouTube, nhờ có cái hiện tại đó, bây giờ đó thành ra cái văn minh bây giờ thành ra mình biết được cái tâm tình của họ đối với mình, tâm tình mà Hoàng Oanh
những
rất cảm
nghĩ,
động,
những cảm của khán giả với
cảm
mình,
cảm nghĩ của khán giả đó, thành ra Hoàng Oanh rất cảm động, cho nên cái đó là cái động lực để mà cho chị tiếp tục mà hát để cống hiến quý vị thính giả thân mến đó.
Em nghĩ là mọi người cũng rất muốn nghe giọng hát của chị, rồi thì muốn nghe những lại những ca khúc xưa mà chị đã hát trước năm 1975, gợi nhớ lại cái kỷ niệm nào đó vui hay buồn của khán giả. Thì em cũng mong là trong tương lai thì thế nào chị Oanh cũng có dịp đi Úc nữa, rồi hai chị em mình lại hát chung. Em nhớ kỳ rồi chị qua Úc cách đây 3 năm chị ha.
Kỳ rồi thì có gặp rồi,
em với chị hát chung
cái chương trình cũng Tết không?
Dạ của thầy chị ở chùa.
Nhưng mà cái đó là hè phải không?
Rồi chị với em hát chung bài khúc Ca Ngày Mùa của Lam Phương.
Hình như mà có ai quay cái hình cái bài hát đó để hôm chị? Nào chị để lên.
Dạ em có nghe một người
tặng
fan
đó
của chị ở đây và có nói cho em nghe rồi. Vậy cũng là một kỷ niệm đáng quý chị ha. Chị em mình ngày nào còn sức khỏe, còn hơi thở, gặp nhau, còn ca hát thì em thấy đó là một niềm hạnh phúc mà khó có thể tìm được. Như chị thấy kỳ này em qua Cali, em gặp lại tất cả các bạn bè ca sĩ cũ của em, trong đó có dịp hát với chị lần này mấy bài song ca, thì em rất là vui.
Chị cũng rất vui gặp Sơn Ca. Để hôm nào để mà mong có dịp gặp Quả Mi nữa thì là
em nói chị nghe là như vậy. Coi như là chị mong rằng chị có một cái sức khỏe tốt để mỗi lần bên Úc mời thì chị cũng đi qua với tụi em. Dạ chứ không thôi thì khó gặp chị quá. Bây giờ nghìn trùng xa cách rồi, em ở tới nửa vòng trái đất. Dạ, nước Úc xa xôi quá. Thì muốn qua đây gặp các chị hay các bạn thì nó cũng là một chuyện trở ngại cho em.
Dạ. Thành ra chị nghĩ là ít khi có dịp gặp nhau, cho nên lần này chị nói nhất định cũng phải có cái bài gì để ghi lại kỷ niệm như bài song ca gì đó.
Dạ, em cảm ơn chị đã nghĩ tới em. Dạ, rồi thì chị có một cái, bây giờ thì giới trẻ chị thấy không, cũng nghe những bài hát cũ của mình chị ha.
Cũng cái đó là một cái niềm vui đó. Mình thấy những người trẻ mà nghe lại cái nhạc trước 75 đó.
Dạ.
Nghe lại mà với một cái tấm lòng mà nhiều cảm xúc đó.
Dạ.
Chị rất mừng. Dạ. Mừng bây giờ thấy cái tuổi trẻ nó cũng nghe lại.
Dạ.
Đó là một cái kho tàng quý giá của cái nền âm nhạc Việt Nam.
Dạ.
Mà nếu mà có được những người fan mà tiếp tục nghe như vậy đó thì nó sẽ còn tồn tại.
Dạ.
Tồn tại sau này.
Em cũng nghĩ như vậy.
Còn lâu lắm.
Dạ. Cái dòng nhạc cũ thì như là chị thấy đó, tất cả những ca khúc khi hát lại là chị em mình đều hạnh phúc. Ừ. Đều cảm động hết. Và chẳng hạn như chị nói, nhiều lúc có nhiều bài mà chị hát lại chắc chị nghĩ cái thời đó chị cũng trẻ tuổi, nhưng mà chị đã hát những ca khúc đó rồi. Bây giờ chị hát lại, chị ơi, chị có để ý là trên YouTube đó có những hình ảnh cũ của mình nhiều quá chị ha.
Có nhiều lắm.
Dạ.
Rồi có nhiều những bài
mới 17
hát.
18 tuổi đó. Hình trên hốt quá chừng
có nhiều lắm. Rồi những bài hát mà
chị có thể
hát
kể cho em nghe điển hình là chẳng hạn những bài hát cũ của chị, lúc đó chị bao nhiêu tuổi chẳng
thì
hạn?
Chị trong dĩa hát đó. Dạ, dạ. Lúc đó mình là cũng 14, 15 tuổi gì đó.
Dạ.
Đó có nhiều cái bài, cái dĩa hát mà còn nhỏ. Có những cái dĩa hát mà lúc mà chị ngâm thơ hay gì cho ông anh Ngọc á.
Dạ.
Hát cái bài Ngậm Ngùi thì họ đề mình còn nhỏ quá.
Dạ.
Cho nên họ không biết đề là gì, họ đề em Hoàng Quân.
Em
ngâm thơ mà em Hoàng Quân. Lớn không lớn, nhỏ không nhỏ.
Dạ.
Em
dạ.
Thì không phải em bé.
Dạ.
Mà em thì giữa chừng như...
dạ.
Người lớn thì không phải người lớn. Dạ.
Thưa chị, cho em hỏi thăm là về lĩnh vực ngâm thơ, chị đã có được một cái học hỏi từ ai không ạ? Em nghe nói cô Hồ Điệp phải không chị?
Thì cũng có nhiều người phỏng vấn chị đó, có dạ. Hỏi là cái vấn đề đó đó, tại sao mà làm sao chị biết ngâm thơ. Dạ. Thì chị có trả lời là ngâm thơ không có cái trường nào dạy hết trơn á.
Dạ.
Chỉ có là nốt nhạc thì người ta dạy, thì có nốt thì cái ngâm thơ thì chỉ có những người ngâm trước mình rồi mình nghe theo.
Dạ.
Thì Hoàng Oanh thì chị được may mắn là ở trong những cái chương trình thơ của mấy chú mấy bác đó.
Dạ.
Như chú Nguyễn Thanh.
Dạ.
Như chú Quách Đàm, chú Tô Kiều Ngân.
Dạ.
Đó. Rồi bác Đinh Hùng.
Dạ.
Ban dạ. Ngâm thơ của bác Đinh Hùng.
Dạ.
Thành ra mình học hỏi được những người như cô Hồ Điệp.
Dạ.
Đó, cô Hồ Điệp.
Dạ.
Ngâm hay lắm.
Dạ, quá thì, hay chị ơi, giọng ngâm
rồi,
cô đặc biệt.
Nhưng mà
quá.
Cô Hồ Điệp đó là cô ngâm theo cái thơ đường, nghĩa là thơ cổ đó nhiều
dạ.
hơn.
Dạ.
Còn chị thì chị thích thơ Tao Đàn. Thì Tao Đàn chị có nghe, thì chú Quách Đàm đó chú cũng ngâm thơ Tao Đàn, thành ra mình ảnh hưởng nhiều.
Dạ.
Đó, thành ra ngâm thơ Tao Đàn thì nó hạ cái giới trẻ thích hơn.
Dạ. Em thì em rất ngưỡng mộ chị, là không phải là chị chỉ hát tân nhạc thôi, mà chị còn qua được lĩnh vực khác là ngâm thơ, rồi chị còn hát dòng nhạc thánh ca nữa.
Dạ. Em có đạo không?
Dạ, em đạo Phật. Dạ. Rồi thì đó thì em nghe khán thính giả khắp nơi đều yêu mến giọng hát của chị. Dạ. Mong rằng trong tương lai em sẽ có dịp qua Mỹ nữa. Thì chị em mình nếu mà vui thì cứ tái hợp với nhau. Dạ, thì ca hát lúc nào vui lúc đó chị ha.
À.
Chứ còn không biết là vật đổi sao giờ thì mình sẽ ra sao. Dạ, chị Oanh có thể gửi lời chào thính giả Úc Châu sau khi chị em mình đã hàn huyên tâm sự. Dạ, nãy giờ rồi. Dạ, chị có thể gửi lời chào tạm biệt thính giả Úc Châu được không?
Dạ, thì chị cũng chào tạm biệt Sơn Ca. Rồi Hoàng Oanh kính gửi lời chào thân ái, thân mến đến quý vị khán thính giả của Úc Châu.
Yeah, yeah, đặc biệt là một... đài SBS kia.
Đài SBS hình yeah. như là Hoàng Oanh cũng có ghé thăm đài đó
yeah, chị.
Trước
yeah,
đây.
Yeah. Yeah,
bây giờ thì nhớ lại là vẫn còn nhớ. Thì Hoàng Oanh gửi lời chào đến quý vị khán thính giả khắp nơi và của Úc Châu.
Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Sau này thì sẽ có những cái bài hát song ca của chị Hoàng Oanh và Sơn Ca đã hôm nay đã đi thu âm tại studio của anh Quốc Toản, một phòng thu rất hay tại California. hai chị em xin tạm biệt quý vị thính giả và xin kính chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên cạnh gia đình, bạn bè và người thân.
Thuyền ai trôi em trên sông vắng, dường như vô tư không lo lắng, hồn còn ngập ngừng trong anh và
like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.